Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Pao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ với chư tôn thiền đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh. Con xin sám hối. Dạ, hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Đề tài hôm nay là chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Ngọ sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy giá.
Sư Minh Hạnh kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay lại có chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Ngọ. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng mở đầu cái chương trình đặc biệt mừng xuân Giáp Ngọ.
Nam Mô Bụt Thầy giáo. Kính đại lễ chư tôn đại siêu, đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là mùng 2 Tết năm Giáp Ngọ, và chúng ta có chương trình mừng xuân đặc biệt trong 3 ngày. Mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta nhắc lại một chút là ngày hôm qua chúng ta đặc biệt nói về thí dụ liên quan tới loài ngựa, và chúng ta có tương đối là nhiều thí dụ được đề cập đến trong kinh, và nó cũng có cái mai. Thưa quý vị, riêng về loài ngựa thì có rất là nhiều thí dụ đặc biệt ở trong kinh điển, và do vì các vị giảng sư đã cùng nhau chia sẻ rất là nhiều những đoạn kinh cùng với những lời chúc tết nhân đầu năm Giáp Ngọ. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta bước qua ngày mùng 2. Nhân ngày mùng 2 này, chương trình của chúng ta hôm nay cũng là một cái chương trình mừng xuân. Nhưng mà thay vì chúng ta có những cái bài giảng liên quan đến năm Giáp Ngọ, thì chúng ta lại có một chương trình đặc biệt khác. Trước khi đi vào đề tài của chương trình ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được nhân không khí xuân còn ở trong 3 ngày Tết, được thay lời từ Tòa Tự Sư, thay lời của tất cả chư vị giảng sư ở trong rung, gửi đến toàn thể quý Phật tử, những vị đang có mặt ở trong chương trình ngày hôm nay, lời cầu nguyện tân niên các tường, mong rằng những phước lành sẽ được thành tựu, những thiện sự mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm được nhiều thắng duyên. Và riêng đối với người sống đang hướng cầu giác ngộ giải thoát, xin chỉ tất cả chúng ta sớm thành tựu được chánh trí giác ngộ, không bị lưu dục thối thất trên con đường tu tập. Và chỉ tâm đức và thương yêu, khi mà chúng ta đề cập đến ngày đầu năm thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trong dân gian có một số những phong tục tập quán, và những phong tục tập quán này thường khi chi phối kể cả sinh hoạt ở trong chùa. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ một chút, chúng ta nhìn ở một góc cạnh khác, thì những phong tục tập quán này cũng có rất nhiều cái hay nếu mà chúng ta khéo áp dụng. Như trường hợp chúng ta thấy ở trong văn hóa của người Việt Nam, những ngày đầu năm đầu tháng, người ta kiêng cử không có nói những lời nặng nề, không có nói những lời mà chúng ta gọi là phiền não cho người khác, có giận chuyện gì, có phiền chuyện gì thì cũng để một bên sau ba ngày Tết rồi tính, chứ không có nói những chuyện mà không nên nói đầu năm đầu tháng. Nhưng mà cũng có những cái phong tục có thể nói rằng tương đối là có cái cách dị đoan của dân gian, như là chuyện ngày Tết không có cách nhà. Khi chúng tôi hồi còn nhỏ đó, có khi Tết chỉ có được một ngày mà nó dơ quá, rác nhiều quá, và suy nghĩ mình làm cách nào để mà mình quét mà không có bị rầy. Và hỏi những người lớn thì người ta chỉ là thay vì mình quét ra thì mình quét vô, nghĩa là mỗi khi ở trong nhà quét xong thì đẩy ra ngoài sân, rồi từ ngoài sân thì chúng ta quét vào trong cái chuối chẳng hạn, hay là quét vào hốt lại nên đủ với hầm rác. Bây giờ quét trở vô là quét ngược lại, tại vì ta quan niệm rằng mình quét ra tức là đưa tiền bạc ra ngoài, nhưng thật sự là dù quét ra hay quét vô đi nữa thì cũng phải nhặt thôi. Câu chuyện về ngày Tết kiên cử quét nhà thì chúng ta được nghe một người đi buôn ở trên hồ Thanh Thảo gặp thủy thần, và thủy thần đã tặng một nàng hầu là cô Như Nguyệt. Và thứ gì nàng hầu này ở trong lúc đầu năm bị la rầy, nó chui vào trong rác như là một sinh vật bé nhỏ để trốn, thì người chủ nhà lại quét rác và đổ luôn nàng hầu của mình. Từ đó về sau vận may không còn và trở nên thánh kiệt. Và vì vậy người ta nghĩ đến chuyện là đầu năm mình cử không nên quét, không nên quét nhà qua câu chuyện cổ tích đó. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với một số Phật tử, người ta cũng hỏi, thì chúng tôi cũng có một cái lưu ý là đôi khi thứ gì ở miền quê nhà thì nhà tranh vách đất và nền cũng đất, và nền đất thì bụi bặm nhiều, đầu năm mà mình trưng bày thức ăn, trưng bày thứ này thứ kia mà quét bụi lên thì thực sự là nó có tiện. Cái đó cũng là một điều cũng nên. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta sống ở trong cái điều kiện ở thành thị, cuộc sống có tiện nghi thì chuyện sự việc này hoàn toàn khác. Và người ta cũng nói rằng có thờ thì có thiên, mà có kiên thì có đúng. Thì chúng ta thử nhìn lại một số những cái sinh hoạt ở trong ngày Tết và thử xem qua đó chúng ta có thể dùng làm cái thí dụ cho sự tu tập như thế nào. Một cái điểm đầu tiên mà chúng ta phải nói liên quan với sự tu tập đó là trong những ngày Tết chúng ta luôn ý thức một điều là mình phải có chánh niệm để không có những lời nói, không có những hành động mà nó tạo nên những cái phiền lụy cho những người xung quanh, tại vì đây là những chuyện đầu năm đầu tháng. Và nhất là cẩn thận ở trong lời nói. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây là tại sao cái một ý nghĩ đẹp như vậy, một cái nỗ lực đẹp là không nói điều gì mà làm phiền ai mà chúng ta giữ được trong ba ngày Tết, tại sao chúng ta không giữ nó luôn một năm? Nếu mà đầu năm mà chúng ta không có nói làm phiền ai hết mà chúng ta giữ được cả năm như vậy thì thật là hạnh phúc. Thì trước nhất là xin một lần nữa kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu mở đầu cho chương trình sinh hoạt ngày hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết Thượng Tọa nghe có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thầy Siêu đang có mặt ở trước máy, dạ vâng. Thì bạch Thượng Tọa Thầy Siêu xin gọi giảng là tại sao có những phong tục rất là đẹp như là không nói những cái lời gây cái thương tổn cho người khác, đặc biệt là trong ba ngày Tết. Và nếu điều đó Nếu điều đó là một điều rất là tốt, tại sao mình không giữ như vậy quanh năm? Và tại sao trong mấy ngày Tết mình giữ được mà những ngày sau đó mình không giữ được? Thì xin Thầy Tâu Hoan cho bài chia sẻ từ đó.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Tam Bảo, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử Nam Mô. Lời nói đầu tiên trong mùng hai Tết cũng xin được chúc mừng năm mới đến toàn thể Chư Tăng mới vào với cô tu nữ và Chư Phật tử đạo hữu có mặt trong rừng, mong cho tất cả được sự an vui. Và kính bạch Chư Tăng, vấn đề thiên cử đầu năm nó trở thành một cái tập tục của mọi người. Cái tập tục của dân gian thế nhưng có những cái tục tục đẹp như là kiên cử nói những lời rủa xả, những cái lời cọc cằn thô lỗ với người khác. Đầu năm kiên cử được như vậy trong ba ngày Tết, nhưng mà tại sao người ta lại không biết giữ cho đến suốt cả năm thưa quý vị? Thì câu hỏi này thường tôi sẽ đẩm nêu lên chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điểm. Ở đây trước nhất là chúng ta phải biết rằng thế gian thì lắm chuyện thị phi, và sống không có cái sự tỉnh giác, sống trong sự tham sân si. Và luôn luôn họ có sự ích kỷ. Trong cái dịp đầu năm, mùng 1, mùng 2, mùng 3, sở dĩ họ kiên cử được là vì họ cố gắng nghĩ rằng theo truyền thuyết, theo cái phong tục thì đầu năm đầu tháng mà mình sân si thì như vậy suốt cả năm tâm tư mình đóng lại, mình sống không có được an vui, mình không có được sự may mắn. Thế thì con người không phải vì đầu năm mà họ thương tưởng người khác, không phải vì họ muốn cho người khác được hạnh phúc, được an vui khi mà nghe cái lời nói ngọt dịu, mà chỉ vì cái người đó họ ích kỷ, họ nghĩ rằng ta sẽ có sự may mắn khi mà đầu năm ta nói những lời tốt đẹp cho người khác. Thì như vậy họ kiên cử được 3 ngày xem như là họ đã thực hiện được một cái điều cắt tường và họ hy vọng rằng cái sự kiên cử đó sẽ giúp cho họ trong một năm mới được hạnh phúc, được an vui và được thịnh vượng. Còn những cái ngày thông thường khác thì họ nghĩ rằng đối với những ngày này thì nó cái lời nói hòa ái, cái lời nói hòa hiệu với người khác nó cũng không có tác dụng gì về cái điềm lành hay điềm gỡ, do đó cho nên họ không thiết nghĩ đến cái việc mà phải gìn giữ cái lời nói đó. Thứ hai nữa thưa quý vị, là vì những người không phải là những người tu tập biết Phật pháp, cho nên đối với những người đó cái chuyện mà giữ thân, giữ lời nói và giữ tư tưởng cho thân khẩu ý thanh tịnh thì họ không muốn làm, vì họ không biết được cái lợi ích của cái thiện, cái khẩu thiện nghiệp, cái thân nghiệp thiện nghiệp và khẩu thiện nghiệp đó. Vì không biết như vậy cho nên người này không có quan tâm đến cái việc mà giữ cái lời nói hòa ái với người khác trong suốt một năm không cần. Rồi cái thứ ba nữa là nếu như quanh năm 365 ngày đó mà họ đều giữ cái lời nói hòa ái với người khác thì như vậy khi hết 365 ngày và đáo lại cái ngày thứ nhất là cái ngày mùng 1 Tết thì như vậy nó cũng giống như là cái ngày 30 Tết trở về trước, không có cái gì khác biệt, đâu có gọi là cái sự kiên cử ngày Tết. Do đó cho nên họ không cần phải giữ, nghĩa là một năm như vậy ngoại trừ 362 ngày họ chỉ kiên cử có 3 ngày thôi, xem như là cái thành tích của họ. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng người đời họ luôn luôn có những cái quan niệm, có những cái suy nghĩ nó trái ngược với thiện pháp, nó trái ngược lại với cái chân lý, với cái sự thật để đưa đến cái sự hạnh phúc lâu dài cho họ. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái thái độ của người Phật tử. Cái từ gọi là kiên cử, virati hay là viramani, danh từ là viramani, một cái danh từ khác cũng từ cái chữ viramani là cái chữ virati. Hai cái từ này đều chỉ cho cái sự kiên cử, kiên nhẫn. Từ cái động từ viramati, viramati, chữ viramati, cái động từ đó có nghĩa là cái sự kiên cử, kiên nhẫn. Thì đối với người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta đã tu tập rồi, chúng ta đã hiểu được rằng là hễ mà chúng ta kiên cử thân không làm ác, khẩu không nói lời ác, ý không suy nghĩ ác, như vậy là một giới hạnh, một cái giới đức sẽ tạo nên vô lượng công đức, vô lượng phước báo. Không phải là chúng ta chỉ có kiên cử trong ba ngày Tết, mà về cái lời nói, về cái thân hành sắc sanh trận khắp tà dâm, chúng ta kiên cử suốt cả đời của chúng ta. Cái lời nói, nói dối, nói năng thọc, nói độc ác, nói vô ích, chúng ta cũng kiên cử suốt cả đời chúng ta. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy được cái lợi ích của cái việc kiên cử đó, tức là một cái sự giữ giới, thì tự nhiên là đối với người Phật tử quanh năm suốt tháng ngày nào cũng có sự kiên cử. Đó là chúng ta gìn giữ được một cái sự tốt đẹp của mình. Đây không phải là một cái phong tục, một tập quán, mà đây chính là một cái pháp tu tập. Một điều nữa thưa quý vị, người Phật tử chúng ta kiên cử cái sự nói dối, kiên cử cái sự nói dâm thọc, kiên cử cái sự nói độc ác, kiên cử cái sự mà nói lời vô ích. Điều đó không phải là chúng ta vì nghĩ rằng đây là một cái điều, cái điểm lành, cái điểm may mắn, mà người Phật tử chúng ta có sẵn ở trong lòng một cái trạng thái tâm từ và tâm bi đối với chúng sanh khác. Khi mà chúng ta biết rõ sân tâm là một cái phiền não, là một ác pháp, và nó sẽ đưa đến cái sự khổ lụy do cái quả dị thục của sân tâm. Nghĩ vậy cho nên người này, người Phật tử là luôn luôn sống với trạng thái tâm mát mẻ, không hận không sân, thấy rõ được rằng khi mà tâm của mình mát mẻ với người khác là mình cũng được an vui, mà chúng sanh khác sống gần họ cũng được an vui. Do cái ý niệm tâm từ biến mãn cùng khắp chúng sanh, cho nên người Phật tử sống chan hòa cái tình thương lãi của muôn loài, gọi là Appamanya, là vô lượng tâm, hay gọi là Brahmavihara, phạm trú. Thì khi mà người Phật tử chúng ta có cái tâm từ với chúng sanh như vậy đó, là chúng ta không có cái sự phẫn nộ sân hận, lại nữa chúng ta có tâm bi, chúng ta thấy, chúng ta nhìn người nào chúng ta cũng khởi lên một cái lòng bi mẫn, nghĩ rằng nếu mà mình buông những lời thóa mạ, phỉ báng, chỉ trích hay chửi mắng nguyền rủa, thì những chúng sanh đó họ nghe xong họ sẽ đau khổ, họ sẽ buồn thảm, vì rằng mình có cái tâm từ, tâm bi đối với chúng sanh, cho nên mình kiên cử cái lời nói độc ác của chúng sanh. Không phải là chúng ta chỉ kiên cử trong cái dịp đầu năm vì cái vấn đề hên xui, mà là cái tâm từ bi của người Phật tử, cho nên chúng ta mới có thể giữ được cái lời nói đó, cái lời nói dịu ngọt, không nói độc ác suốt cả năm này đến năm khác. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba, quý vị, người đời thì họ chỉ muốn rằng là trong một năm họ có một vài ngày kiên cử để gọi là tạo cái điểm chấm cho cái điểm lành. Nhưng mà đối với người Phật tử thì ngày nào làm việc lành ngày đó là ngày tốt. Sau khi hiểu được lời Đức Phật này dạy rằng là này các vị kheo, chúng sanh loài hữu tịnh nào vào buổi sáng thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, chúng sanh loài hữu tịnh ấy gọi là có một buổi sáng cát tường. Này các vị kheo, chúng sanh loài hữu tịnh nào vào buổi trưa thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh loài hữu tịnh ấy gọi là có một buổi trưa cát tường. Này các vị kheo, chúng sanh loài hữu tịnh nào vào buổi chiều thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chúng sanh loài hữu tịnh ấy gọi là có buổi chiều cát tường. Như vậy thì đối với người Phật tử, ngày nào mà thân khẩu ý hiền thiện thì ngày đó là ngày cát tường, không lựa là những cái ngày Tết mới thực hiện cái điều cát tường, mà trong suốt cả năm 365 ngày, ngày nào mà mình làm việc thiện, nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện được thì cái ngày đó là ngày cát tường. Thiện của người Phật tử như thế, cho nên theo cái lời Đức Phật dạy như vậy, nên người Phật tử chúng ta là mới giữ được cái lời nói hòa ái tốt đẹp của chúng sanh trong suốt cả năm. Thì ở đây quý vị nói tóm lại là cái người đời, người không phải là Phật tử, không có hiểu biết về Phật pháp, thì họ kiên cử, họ vì cái lòng ích kỷ chứ không phải vì chúng sanh. Vì cái bản năng của họ là sân si, chứ không phải là họ mất cái tâm tốt đẹp, hiền thiện. Và vì rằng người đó, họ nghĩ rằng cái điều cát tường đó nó do một dấu hiệu nào, chứ không phải là do nó thiện pháp, cho nên họ mới không có thể duy trì được cái sự kiên cử đẹp của ngày đầu xuân kéo dài đến suốt cả năm được. Đó là một vài chia sẻ với quý vị nhân cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Chúng tôi xin có bấy nhiêu lời. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ cái chuyện Thượng Tọa Thế Sư. Bây giờ thì chúng ta bước qua một câu thảo luận kế tiếp cũng liên quan đến ngày Tết. Và câu thảo luận này thì xin được kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe rõ không? Để thính Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Chào mừng. Thượng Tọa Pháp Đăng, có nhiều người họ quan niệm như vậy. Nếu mà so sánh với người Trung Hoa, thì một vài dân tộc Á Châu của mình trên phương diện làm ăn buôn bán không có bằng, không có thành công bằng. Thì họ nói rằng một cái lý do mà người Trung Hoa họ thành công ở trong việc kinh doanh là họ rất là có nhiều những cái mà chúng ta gọi là mê tín, mà liên quan đến cái nhiều cầu tài, mình làm cái này là hên, làm cái kia là xui. Chúng ta nói thẳng ra như là phong thủy. Đầu năm đầu tháng mà mình đi chùa Trung Hoa, mà nếu chúng ta thấy thì họ có cái bước vào chùa đầu tiên là có cái tượng của Đức Di Lặc, theo kiểu người Trung Hoa là vừa bôi vừa mập vừa mình nói tóm lại là may mắn hoan hỷ. Thì họ nói rằng tôi nhìn ở bên ngoài thì có vẻ là mê tín, nhưng mà kỳ thật ở bên trong nó rất là tốt, là tại vì mình cứ nghĩ là làm sao làm ra tiền, làm sao làm thành công, làm sao được cái này được cái kia. Những cái đó không phải là hy vọng hảo huyền, chúng ta nói không phải là hy vọng hảo, và thực sự nó có cái ảnh hưởng tinh thần rất là lớn. Thế mình nghĩ luôn luôn nghĩ tới thành công thì mình sẽ thành công, Còn mình á, mình không có thái độ lạc quan, mình không có sự tin tưởng vào sự thành công á, thì thật sự cái tâm của mình nó không có bằng những người có tin tưởng như vậy. Thì muốn hỏi Thượng tọa Pháp Đăng là có đôi khi người ta tin tưởng rất là mạnh, trưng một cái khoa hay là làm cái gì đó đầu năm để cho cả năm được thành công, thì họ nói rằng mặc dù cách như là phong tục nhưng mà ý nghĩa tích cực như vậy nó vẫn tốt cho đời sống hơn là không có. Thì Thượng tọa Pháp Đăng có đồng ý với chuyện đó không? Kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng.
Chính trở lại cô tu nữ tham gia Phật tử. Nếu nói về hai cái tính cách mà như là thường tiến động tiến đó, thì cái người mà hy vọng hai cái cách mà có thì nó vẫn tốt hơn những người theo nghĩa là không có gì. Nếu mà nói theo cái phần nào đó về hai cái tình tưởng thường tiến và động tiến. Còn nếu mà nói về cái người hy vọng thì mình nói giống như là cái người, nếu mà nói một phần nào đó thì giống như là cái dục hình túc vậy. Là mình sẽ ước muốn để có, ước muốn để thành công thì mình sẽ đạt được. Còn nếu mà mình làm mà mình không ước muốn đó, thì mình sẽ không có. Nếu một nói một phần nào đó thì giống nam, giống nói một phần nào đó giống như tâm tham, thì tâm tham luôn ưa thích. Thì những người mà họ có một cái sự hy vọng nào đó thì nó vẫn có cái tính chất là ưa thích. Tôi thích những cái tập đó, thì cái sự tôi thích đó nó là một cái động lực để dẫn người ta cống hiến nhiều, hy sinh nhiều để thành công. Còn nếu một người mà họ làm mà họ không có cái kỳ vọng gì đó, thì nếu mà so sánh hai người thì người có kỳ vọng nó cũng thành công hơn. Nên bình thường mình thấy những người mà họ chết đó, họ gọi là cái người này có một cái sự sống đó, cầu sự sống đó. Nên những người đó có ý chí sống mạnh, nên có người sinh cơn bệnh mà nằm mà trầm kha, nằm mà liệt giường liệt chiếu mà cũng có thể là sống lại được. Thì theo một phần nào đó thì nó cũng giống như vậy. Rồi nếu mà nói nếu cái người mà nói cho người thì cái người vọng tốt đẹp đó, thì nó vẫn tốt hơn là cái người mà sống không có kỳ vọng gì hết. Thì nếu mà nói theo Phật giáo thì con cũng trình bày đó, cái dục hình tốt, cái ước muốn. Thì một phần nào đó nếu mà nói theo Phật giáo thì cái này cũng có thể chấp nhận được. Nếu mà nói theo cái tư tưởng thường tiến đoạn tiến, mình mong có hơn thì nó cũng vẫn tốt hơn là cái người mà nói rằng không có cái gì, đời mình không có gì, không có hy vọng gì hết, thì nó cũng giống như người đoạn tiến. Thì theo cái câu hỏi của Thượng tọa đó thì con thấy rằng nếu mà một đứa nhỏ mà nó học mà nó nghĩ rằng nó sẽ được làm kỹ sư bác sĩ thì cái sự học thì nó sẽ có cái sự năng nổ và cái sự hướng đến hơn. Nên người ta gọi là chọn ra một cái, khi đi đại học mình chọn cái ngành nghề nào mình ưa thích, tuy là mình chưa được nhưng mà mình sẽ cố gắng học cái ngành nghề đó. Thì con cũng nghĩ đó cũng là một cái phần mà những cái trường đại học hoặc là những cái người học trung học rồi học lớp 12 thì họ cũng có cái kỳ vọng được chọn ra đi học đại học ra một cái ngành nghề kỹ sư tiến sĩ nào đó. Thì có nghĩ rằng tuy là họ chưa được nhưng phần nào đó cũng muốn như vậy. Thì mình thấy mỗi người khi mà họ nói về nhiều cái góc độ đó, thì mình thấy một người mà họ có kỳ vọng đó, thì họ cũng vẫn tích cực hơn. Bình thường thì thở nhỏ mình, ví dụ mình thấy một cái vị nào đó mà có cái một cái tài năng thì mình cũng kỳ vọng mình muốn được những người đó, mình cũng muốn được thành công những người đó. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói gần xa thì nó cũng rất là nhiều cái ý nghĩa bên đó, có thể mình nói một phần nào đó nó cũng giống như Phật giáo, một phần nào đó cũng giống như là những cái người mà họ chọn ngành nghề để họ tiến thân, hoặc là còn nhỏ mà họ hy vọng họ được cái gì đó thì nó cũng là một cái điều động lực thúc đẩy. Hay người chết họ còn có cái kỳ vọng, cái sự sống nữa, họ có sự sống mãnh liệt thì dù là họ có bệnh nặng họ cũng vượt qua. Thì về phần đó thì con thấy rằng nếu mình nói về một cái phần nào đó mà người ở ngoài đời mà họ sống, có nhiều người họ sống, họ buông thả cuộc đời, họ phấn đấu, thì con thấy cái điều đó cũng có đó, những người như vậy người ta gọi là người sống không có phấn đấu đó. Để khi có phấn đấu đó, thì mình mới tận dụng cái thời gian, tận dụng khả năng của mình, tận dụng những gì có để mình mong mỏi được cái điều đó. Thì không biết thì theo cái tăng như thế nào, con nghĩ rằng những người có kỳ vọng đó thì nói về phương diện nào đó, ví dụ như vậy. Một cái vương quốc người ta cũng muốn có nhiều người có cái suy nghĩ để làm giàu, như vậy thì người ta mới năng nổ, người ta làm ăn. Trong gia đình mình cũng vậy, có nhiều đứa con mà nếu mình nghĩ rằng nó cũng mong mỏi mà muốn được làm ông này ông kia thì nó mới thành công. Chứ còn biết những cái đứa mà nó ù lì để nó cũng học, cũng đi học thì nó cũng cần mong mỏi gì hết, cũng nghĩ rằng những đứa đó với những đứa kia thì những đứa mà có hy vọng thì cũng tốt hơn. Thì theo cái câu hỏi của thằng Tọa thì cũng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì không cần gì thằng Tọa trình bày cho em, bây giờ xin lỗi với cái trình bày thằng này.
Sa thú cái chuyện chúng ta học rằng thưa vì chúng ta đang theo dõi chương trình đón xuân đặc biệt ở trong rung Phật pháp Bồ Đề Tâm Ma, và ở trong chương trình này thì chúng ta nói về những cái phong tục ngày Tết và sự tu tập. Ở đây rất có những cái thí dụ. Quý vị thường nghe đến hai chữ tục đế và trần đế. Tục đế là cái gì chi tiết, cái gì chế định, cái gì được đặt bài bởi con người. Nhưng mà nói trần đế thì trong A Di Đà nói rõ đó là pháp bản thể, đó là sự thật mà chúng ta tạm gọi nó cách nôm na bên ngoài, đó là cái gì rất là thiên nhiên, rất là thiên nhiên, rất là tự nhiên, nó như vậy chứ không phải là do cái sự bài vẽ của con người. Thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây đó là những cái giá trị của mùa xuân đó, như năm mới bắt đầu, vạn vật giao mùa, trong một cái thời điểm mới, vận hội mới, vân vân, người ta chúng ta cảm tưởng như sự bắt đầu một cái chu kỳ. Dĩ nhiên đó là cái nhìn rất là chủ quan của chúng ta ở trong một nền văn hóa. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng có những ngày Tết rất là nóng, như là ở tại tại Úc, có những ngày Tết rất là lạnh, như là ở tại những quốc gia Bắc bán cầu, có những ngày Tết sớm hơn nguyên đáng như là Tết Tây, có những ngày Tết trễ hơn nguyên đáng của Việt Nam như là ngày Songkran của Thái Lan, hay Tết của người Campuchia, Tết người Ấn Độ. Thì cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở tại đây, và câu này xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Thân muốn hỏi Thượng Tọa Pháp Thân, có kỹ Thượng Tọa có nghe rõ không? Hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Pháp Thân, nhưng mà nếu Thượng Tọa có thể chia sẻ một điều với nhân vật, thì theo Thượng Tọa Pháp Thân á, những cái giá trị của ngày đầu xuân á, nó mang cái tính thi thiết, nó mang tính quy ước, hay là nó có giá trị thật sự? Nếu mà nó mang tính quy ước đó, thì thật ra tất cả chỉ là bài vẽ thôi, nó không có chuyện gì phải quan tâm hết. Nhưng mà nếu mà nó mình thấy rằng có những loài hoa chỉ nở Tết mà không nở những dịp khác, như hoa đào, hoa mai, rồi có rất là nhiều thứ mà chúng ta chỉ tìm thấy trong ngày đầu xuân, thì cái giá trị của ngày xuân đó, giá trị của cái gọi là một năm mới đó, nó là cái gì quy ước, hay là nó thực sự có cái giá trị cố hữu của nó? Cái tỉnh Thượng Tọa Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Xin quý vị cho chúng tôi biết là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn mình hiểu. Cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Cái điều mà con nghĩ ở đây đó thì cái ngày Tết đó, dạ, cái ngày Tết thì mỗi một cái, nó có một điều đó là Tết của mỗi một quốc gia, mỗi quân dân tộc thì nó có khác nhau, rõ ràng là như vậy. thì cái đó, đó nó cũng phải nói là do cái vốn là tự nhiên theo cái vận, gọi là cái vận hành của chu kỳ của một cái quả địa cầu hay là thời tiết. Ví dụ như mình nói rằng ở Việt Nam thì có xuân hạ thu đông, thì hết mùa 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 hết mùa xuân thì tới mùa mùa hè, hết mùa hè thì tới mùa thu, hết mùa thu thì tới mùa 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 đông, và sau khi hết mùa đông thì bước sang năm mới, đó là đầu mùa xuân. Thì một mỗi cái văn hóa của mỗi dân tộc thì nó có khác, rồi cái Tết này nè cũng là cái khác. Cái khác ở đây là nó khác về mặt thời gian, khác về mặt thời gian, nhưng mà cũng nói lên cái tự nhiên của nó cứ theo một chu kỳ. Con nghĩ là cái vận mệnh của cái sự chu kỳ, giống như rồi nó có qua, có xuân đến rồi lại xuân đi, rồi nó cứ thay đổi theo thời tiết như vậy. Thì cái điều đó nó theo cái định luật chu kỳ tự nhiên của nó. Và cái đó cũng nói rằng cái mà có lẽ là từ cái thay đổi theo chu kỳ tự nhiên của nó đó, mà ông bà tổ tiên của chúng ta có định đặt ra cái đó gọi là cái Tết. Ví dụ như kết thúc của một mùa đông thì sẽ bước sang mùa xuân, thì cái mùa xuân đó là biểu hiện cho một đầu, một cái ngày đầu hay là một cái mùa đầu của một năm. Sau đó thì mùa xuân thì tới mùa hạ, mùa hạ tới mùa thu và tới mùa đông. Thì như vậy đó, thì cái đúc kết đó của ông bà tổ tiên cũng nói lên là cái đúc kết này đó, cái định đặt này đó, thì có lẽ cũng dựa trên cái tự nhiên đó, dựa trên tự nhiên đó. Nếu như bởi vì chính vì vậy đó, cho nên chúng ta thấy rằng mỗi quốc gia đó, có thể là nói giữa Tết phương Tây, rồi Tết Á Đông, rồi Tết của mỗi cái nền văn hóa nhau. Thí dụ như là ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Lào chẳng hạn, những cái nước đó thì họ sẽ ăn Tết với cái thời tiết khác với của Việt Nam. Riêng người Việt Nam với lại Trung Quốc, Đài Loan hay là Hàn Quốc chẳng hạn như vậy, thì những cái nước này có lẽ là ăn Tết chung. Thì cái điều này cũng nói là ở đây đó là cũng dựa trên những cái vận hành tự nhiên của nó nhà, và những cái tự nhiên của nó là theo thời tiết để thay đổi. Nhưng mà trong đó có lẽ là ông bà tổ tiên cũng đúc kết lên cái gọi là định đặt, dựa trên cái đó mà định đặt trong những cái ngày ngày này là những ngày Tết. Vì vậy cho nên là cái việc mà thờ cúng ông bà hoặc là rước ông bà vào ngày 30 rồi đưa ông bà vào ngày ngày mùng 3 Tết chẳng hạn, thì cái đó là cái gọi là cái truyền thống thờ cúng ông bà từ ngàn xưa. Nhưng mà đối với một cái người mà chúng ta hiểu Phật pháp đó, thì thời gian đó, cái thời gian và mỗi cái Tết đó, nó là bắt đầu. Ví dụ như vào mùa những ngày Tết đó, đầu mùa xuân đó, những ngày Tết được xem như là đầu mùa xuân, mà mùa xuân là đầu cho những cái mùa còn lại, khởi đầu cho những cái mùa còn lại. Và do vậy đó thì họ phải chuẩn bị những cái gì để đón ngày xuân. Đó là theo cái tập tục định đặt mà từ ngàn xưa. Nhưng mà cái định đặt của từ ngàn xưa đó, chúng ta biết rằng có những cái do xã hội, do thời thế nó có thay đổi một chút. Nó thay đổi một chút đó là ví dụ như cái cách ngày xưa là ta đón Tết nó có cái diện mà dựng nêu rồi chẳng hạn, rồi cái việc mà bánh chưng bánh tét rồi chẳng hạn, thì ngày nay nó có thay đổi một chút. Nó có thay đổi một chút là có người thì người ta cũng không có cần bánh chưng bánh tét, và họ cũng không có thời gian để mà gói bánh chưng bánh tét, họ chỉ đi mua, hoặc nếu cần thì họ đi mua mà thôi. Rồi cái việc mà dựng cây nêu thì có lẽ là cũng không phải là còn nhiều phổ biến cái chuyện đó nữa. Dạ, không còn phổ biến. Nhưng mà với một cái người mà hiểu biết về Phật pháp, hoặc là thì chúng ta ý niệm theo chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ là ý niệm những ngày xuân, thì chúng ta quan niệm rằng một ngày xuân, một những cái mùa xuân á là mùa đầu, khởi đầu cho các mùa trong năm. Rồi những cái ngày Tết á là những ngày đầu của mùa xuân, những cái ngày đầu của mùa xuân. Do vậy á, thì mình giống như cái sự kiên cử khi nãy mà Thượng tọa Tệ Siêu đã có nói, thì nếu giả sử như mà mình kiên cử được suốt cả năm á, mà mình biết sống tốt, mình không nói những cái lời gì sằng bậy, mình không có những hành động gì cẩu thả, mình đừng có những cái suy nghĩ gì lạc lạc ấy, thì có lẽ là mình tốt được rất nhiều. Như là trong kinh Phật dạy, ngày nào sống được cái hạnh, làm được hạnh lành á, thì cái ngày đó là ngày tốt. Thì nếu như một năm mà suốt 365 ngày á, mình đều thực hành cái hạnh lành của thân khẩu ý ấy, thì có lẽ là mình được tốt hết, được an lạc cái điều đó. Nhưng mà với cái ý niệm của ngày xuân á, thì chúng tôi nghĩ rằng á, là cái việc mà mình nghĩ là thời gian sẽ trôi qua mau, và cứ xuân qua rồi lại tới hè, hết hè rồi lại tới thu, hết thu rồi lại tới đông, rồi cứ như vậy. Và do vậy đó thì chúng ta vui xuân trong Phật pháp đó. Theo chúng tôi nghĩ rằng những cái ngày như mình ở chùa đó, riêng mà với chúng tôi đó, thì những ngày ở chùa, không đi đâu thì lại ở chùa, ở chùa rồi cũng Phật tử thì theo phong tục của người Việt Nam đó, thì ngày đầu xuân là đến lại Phật, đi chùa đầu năm lại Phật, rồi có thể bái Phật, rồi gặp tăng, diện kiến tăng chẳng hạn như vậy. Thì mình cũng nghĩ là trôi qua ba ngày Tết thôi, những cái ngày đó thì mình nên chúc tụng nhau những cái lời tốt. Và cái chúc tụng đó cũng nói lên là cái mong muốn mà người ta mong muốn mình hãy làm được những điều tốt. Và mình mong muốn mình chúc tụng người khác đó, cũng có nghĩa là mình mong muốn, mình mong muốn người khác, người mà mình chúc tụng cũng được tốt đẹp như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng chúc cho gia đình được hạnh phúc, mong cho gia đình được phát tài, hay là mong cho một người tu Phật là thân tâm an lạc chẳng hạn như vậy. Tức là để mà có cái thân tâm an lạc đó, thì phải nói là cái người tu Phật ấy, phải làm cho mình cái cách nào đó để có được cái thân tâm an lạc, như là tu tập thân, tu tập khẩu, tu tập ý, tu tập lời nói, tu tập việc làm, sửa chữa việc làm, sửa chữa suy nghĩ, sửa chữa lời nói. Thì khi mà dựa vào những cái quy ước đó đó, cái quy ước mà xã hội ngày xưa định đặt, ông bà tổ tiên dựa vào cái tự nhiên của xã hội, do mùa tiết thay đổi như vậy, và cứ mỗi năm trôi qua, thì mình nghĩ rằng mình vui xuân, nhưng mà mình vẫn suy nghĩ rằng vạn vật vô thường, nó cũng thay đổi. Và cuộc sống thì dù mình có vui như thế nào, mình cũng không quên nhiệm vụ là mình là một cái người tu tập. Với cũng là một cái ngày xuân, nhưng chúng ta kết hợp với những điều đó, kết hợp giữa cái định luật thiên nhiên đó, định luật thiên nhiên đó dựa vào quy ước của xã hội, của tổ tiên đã định đặt ra như vậy, thì mình với một người tu Phật, mình cũng không phải là đi ngược với những cái điều đó hoàn toàn, nhưng mà với cái ý niệm của một cái người tu Phật á, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là mình nghĩ thời gian trôi qua mau, và do vậy đó thì mình phải tích cực tu tập, hay là tích cực tạo cái việc thiện. Và đến một lúc nào đó mà mình cái tuổi già trôi qua mau đó, thì mình không còn làm được nữa, mặc dù là ước muốn mình rất nhiều. Giống như là người xưa có nói rằng lực bất tòng tâm, một khi mà mình muốn làm mà mình không còn sức lực, nghị lực, hay là cái gì đó có những cái hạn chế mà mình không thể thực hiện được, thì cái điều đó nó rất là uổng với cái thời. Nhưng với một cái người tu, ngày nào mà mình, theo chúng tôi nghĩ rằng ngày nào mình còn sống, ngày nào mình còn đón xuân, thì ngày đó mình còn phải thực hiện những điều thiện, xem như là phần cái phận sự hay là cái việc làm thiết thực nhất đối với cái đời sống của mình, trong trong hoàn cảnh nào, vui ở ngoài xã hội hay là vui ở trong đạo, nhưng mà mình vẫn giữ được cái nét đạo, tức là giữ được cái tâm niệm của một cái người tu, hay là một cái người tu Phật, hay là một cái người mà chúng ta xem như là cái người con Phật, để mà sống dựa vào cái thiên nhiên, dựa vào cái quy ước, nhưng trong cái suy niệm của mình, cái suy xét của mình, quán xét của mình, thì dựa vào cái xưng đó mà chúng ta vẫn sống trong cái niềm hỷ lạc, là mình nghĩ là mùa xuân là cái mùa mà khởi đầu cho một cái gì đó tốt đẹp nhất hay là trong sáng nhất, như là mùa xuân là tươi mát ấm áp, thì mình giống như là cái việc làm của mình á, nó cũng là khởi đầu cho cái việc mà trong sáng tốt đẹp nhất. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con kính tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, thưa cái chuyện từ đầu Phật Tịch. Bây giờ thì xin được tỉnh Đệ Tử Phật Tịch. Đệ Tử Phật Tịch có đang có mặt ở trước máy, con tỉnh thỉnh Đệ Tử Phật Tịch chia sẻ câu thảo luận số về câu thảo luận số 3, số 4, dạ đúng ra là đây là câu thảo luận số 4, xin lỗi quý vị Phật tử, quý vị sửa lại câu thảo luận số 4. Đệ Tử Phật Tịch có hai cái lập luận. Một lập luận họ nói rằng người ta nói ngày Tết chứ thật sự ngày nào cũng giống như vậy thôi, một ngày giống như mọi ngày. Sáng hôm nay thức dậy, tại vì ở trong lịch ghi là mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, thì mình thấy nó gọi là Tết. Nhưng kỳ thực thì cũng mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, cũng ngày cũng đêm. Mình sanh sự sanh rồi mình bày ra thì nó chuyện về thôi, chứ thật ra thì không có gì. Nhất là một số vị mà họ mang cái chất của thiền tông Trung Hoa về Nhật Bản là phá hết, và những thứ đó không có cần thiết. Nhưng cũng có những người lập luận rằng cái ngày giờ ở trong đạo Phật rất quan trọng, và ví dụ như ngày rằm hay những ngày Bồ Tát thì nó quan trọng hơn những ngày khác. Nếu mình nói một ngày giống như một ngày, tại sao mình không có thích thọ bon cho giới ngày nào cũng được mà phải chờ cho đến đúng ngày? Rồi nếu mà ngày nào cũng giống như mỗi ngày, tại sao ngày chúng ta có ngày lễ như là lễ rằm tháng giêng hay rằm tháng tư? Đâu phải từ rằm tháng tư chúng ta mới nghĩ về Đức Phật. Dạ, nhưng mà rõ ràng là cái ngày thảo rằm tháng tư nó có ý nghĩa đặc biệt. Thì như vậy cái giá trị những quy định theo thời gian á, nó có giá trị thật sự đối với chúng ta người tu Phật hay không, hay là điều đó chỉ là sự đặc bài mà chúng ta đặc bài của thế gian mà chúng ta phải theo mà thôi? Kính thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tịch.
Nam Mô Bụt Tha Công Đội Nhật Bản, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Hạ Đạo. Đối với thời gian trong một ngày, hay là những ngày trong một tháng, hay là cái tháng trong một năm, thì những ngày nào nó cũng vậy. Ngày nào nó cũng có 24 tiếng đồng hồ, tháng nào cũng có 30 ngày, hoặc là 29 ngày. Thì cái dòng trôi chảy của nó thì lúc nào nó cũng vậy. Nhưng mà ở đây thì có cái sự mà chế định, có cái sự chế định, hay là phải nói rằng là một cái sự định đặt quy ước, một cái sự định đặt quy ước để cho chúng ta biết được, hoặc là chúng ta nhớ đến, hoặc là chúng ta biết đến cái ngày đó là cái ngày gì. Chứ thật sự ra nó cũng như mình thấy rằng có cái câu kệ có kinh nói: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ lĩnh thành, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Thì quý vị thấy rằng cái đêm dài cho kẻ thức là như thế nào ấy? Mình thấy rằng đêm nào nó cũng có bao nhiêu đó tiếng đồng hồ thôi, 300 hay là 500, thì cái đêm nào nó cũng vậy. Không có đêm nào mà nó 200 hoặc là nó 6 canh. Nhưng mà ở đây là tại sao? Tại vì cái tâm của mình khi mình cứ chờ đợi, mình chờ cho trời nó sáng, mình mong mỏi cho trời sáng. Thành ra lúc đó mình cảm thấy đêm nó dài. Hoặc là cái người mà người ta đi, người ta mệt mỏi ở trên một cái đoạn đường dài quá,
thành ra người ta cảm thấy cái đường đi của mình nó xa xôi, nó dài quá. À, cũng vậy thì là do đâu? Do cái tâm của chúng ta, do cái tâm của chúng ta thấy nó như vậy. Chứ ví dụ như một cái đường nó còn bao nhiêu km đó thì nó cũng vẫn là như vậy thôi. Bây giờ trở lại với cái câu hỏi đó, thì quý vị thấy rằng đó, ở đây có cái sự quy ước để chi thôi, để cho chúng ta biết được những cái ngày đó, để mà chúng ta, có khi chúng ta làm một cái sự ghi nhớ, hoặc là chúng ta để cái tâm của chúng ta có một cái sự hồi tưởng lại, hoặc là có nhiều khi đó, để chi, để chúng ta có cái dịp để chúng ta nghỉ ngơi. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ở bên nước ngoài, khi mà người ta đi làm thì người ta có cái mùa hè để người ta nghỉ, hoặc có chỗ thì lại nghỉ mùa đông, mà có những đất nước đó, thì nghỉ mùa đông. Thì còn đối với Việt Nam đó, thì có những cái ngày Tết đó, vừa là cái phong tục cổ truyền mà vừa là cái ngày mà để chúng ta nghỉ ngơi sau một năm làm việc. Thành ra quý vị thấy rằng cũng như mấy ngày nay đó, dù chúng tôi muốn nói ở những cái xứ quốc giáo á, cái Tết của ông ta nó nhằm tháng 3, mà cái Tết của ông ta nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Có nghĩa là những cái người ở bên quốc giáo á, người ta nghỉ Tết để chi quý vị? Để người ta vào chùa người ta tu, một là người ta vào chùa người ta tạo phước, vợ đó thì bác quan trai tạo phước, còn chồng nó thì tu ở trong chùa. Còn đối với Việt Nam mình á, thì suốt cả năm làm lụng mệt mỏi, không có cái ngày nghỉ, nhất là cái dân mà buôn bán. Quý vị biết rằng mấy người buôn bán ở bên Việt Nam rất là tội nghiệp, hình như là họ buôn bán, quý vị thấy rằng buôn bán không có nghỉ ngày chủ nhật, không có nghỉ ngày thứ bảy, thành ra người ta làm lụng suốt cả năm, thì chỉ có những cái ngày Tết như này, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, vân vân, thì người ta được nghỉ, tất nhiên là do cái phong tục cổ truyền. Thành ra đó, nếu mà ai đó ví dụ như là nói rằng là bỏ đi cái Tết thì không được. Thứ nhất á, nó là một cái sự mà phong tục, một cái sự quy ước, mọi người đều biết trong năm, bắt đầu đầu năm mới là những ngày đó là những ngày nghỉ. Thì nếu mà một ai đó mà xóa lên cái này không được. Tại sao vậy? Thì người ta làm ở người ta cũng phải có những ngày nghỉ ngơi. Tuy rằng cái ngày nào mình nghỉ cũng được, ví dụ như giờ bây giờ tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì mình nghỉ cũng được, cái ngày đó nó cũng giống nhau. Nhưng mà sao vậy? Có một cái sự quy ước, quý vị biết cái quan niệm không? Cái quan niệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là mọi người đều nhìn nhận cái sự kiện đó như vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái quan niệm ở cái dân mà miền Nam Việt Nam này đi, hãy cái ngày này, những ngày đầu năm này là người ta nghỉ Tết, thì tất cả mọi người, tất cả ngành nghề đó người ta cũng nghỉ. Còn nếu mà mình nói rằng cái ngày nào như ngày đó, vậy thì tháng 5 mình nghỉ cũng được, hoặc tháng 3, hoặc là tháng 7, tháng 10 thì mình nghỉ cũng được. Nhưng mà lúc đó sao? Mọi người ta đều đi làm hết, có mình chúng ta nghỉ thôi. Thành ra nó không phải là cái quan niệm chung, nó không phải là cái sự đồng bộ. Thành ra đó, ở trong cái sự nghỉ Tết, hoặc là những cái kỳ mà chúng ta ví dụ như kỷ niệm ở trong Phật giáo, có những ngày mà lễ lớn, ví dụ như rằm tháng Giêng Tư, thì những cái lúc đó chúng ta sẽ làm cái gì đó để mà chúng ta gợi nhớ lại những cái ân đức. Ví dụ như chúng ta kỷ niệm Đức Phật thì chúng ta làm những cái gì đó để chúng ta nhớ đến cái ân của Đức Phật. Đó là như vậy, gọi là một cái sự như là báo ân, hay là một cái sự tri ân. Vậy thì trong những ngày mà chúng ta nghỉ chúng ta nghỉ Tết này nè, nếu mà chúng ta biết áp dụng, chúng ta biết áp dụng thì có rất là có giá trị với tất cả những người nào mà biết cái sự áp dụng. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà những ngày hôm nay những người nào người ta đi đến chùa, người ta sẽ có cơ hội rất là nhiều, người ta học hỏi được cái này cái kia với cái thời gian nó rất là trống, nó rất là rảnh rỗi. Thành ra chúng ta đi đến chùa trong những ngày này, chúng ta theo dõi được cái hoạt động này, theo dõi được cái hoạt động kia. Chúng ta nghe cái điều này, chúng ta hiểu và chúng ta thấy những hình ảnh này, hình ảnh kia. Vậy thì nếu mà một người mà biết áp dụng như vậy, chúng ta vừa để khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng tu tập, thì nó sẽ mang một cái giá trị rất là cao. Còn nếu mà thành ra quý vị thấy rằng cái giá trị này á, bất cứ người nào cũng làm được, đối với người đời cũng làm được, người tu sĩ cũng làm được, người sơ cơ mới biết tu cũng làm được. Thành ra nếu mà người nào mà làm được như vậy á, thì cái giá trị nó đem đến cho mình rất là cao. Còn nếu mà ngược lại á, đối với những ngày Tết này nè, quý vị không, có những người á, người ta làm những cái điều nó không có giá trị, quý vị. Ví dụ như là chúng tôi chứng kiến nhiều cái gia đình là trong những cái giờ này nè, ngay tại cái giờ này luôn, trong cái gia tộc của người ta là bày ra bên đây thì một cái sòng ăn nhậu, bên kế bên á là một cái sòng bài. Thành ra cả từ người lớn tới nhỏ, từ nội tới bác tới chú tới anh em cháu chắc vân vân, đều quay quần ở bên hai cái sòng. Một là cái sòng để uống rượu uống bia, rồi cái thứ hai là cái sòng bài. Thì những cái chuyện này thật sự ra chúng ta thấy nó không có lợi ích. Cũng như hồi trưa chúng tôi nghe một cái người phát biểu viên, người ta nói ở trên đài, người ta nói những cái ngày này là những cái ngày mà mình đem cái niềm vui đến mọi người. Thí dụ như là trong cái ngày đầu năm mình khui một chai sâm ban, rồi mình rót một người một ly, rồi mình xẻ cái bánh kem ra, một người một phần bánh kem, vừa ăn vừa uống để chúc tụng, chúc mừng năm mới, vân vân. Thì đây là theo cái quan niệm, cái sự tưởng tượng của người ta thôi. Người ta tưởng tượng là như vậy là hạnh phúc, như vậy là an vui. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mà đối với cái người tu tập đó, thì quý vị thấy rằng chúng ta thấy có an vui hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với người tu của chúng ta đó, thì nó không có an vui. Chúng ta an vui là có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta làm được cái điều gì đó mà thân và tâm của chúng ta cảm thấy nó an lạc. Chứ không phải thân và tâm của chúng ta nó có những cái chất mà nó nồng, là nó sai, vân vân. Thì không phải là cái đó là cái an vui, không phải là cái đó là cái chúc sưng. Cái chúc sưng á, cũng có thể nếu mà có những người á, người ta nói rằng người ta không có đi tu tập, người ta không thích đến chùa, thì không thích đến chùa cũng được. Chúng ta phải làm một cái nó có lợi ích. Ví dụ như hàng ngày chúng ta bận đi làm, chúng ta không có thăm được cha, không thăm được mẹ, không thăm được những bậc huynh trưởng, người anh mình vân vân, hoặc ông bà nội, ông bà ngoại, thì chúng ta tranh thủ những ngày này, chúng ta đi thăm quyến thuộc, thăm coi nội mình, ngoại mình hay là cha mình, mẹ mình có khỏe hay không, có đi đứng hay là có ăn uống được trong những ngày này, thời tiết nó thay đổi hay không. Thì nếu mà mình nói rằng là mình không thích đi chùa, thì mình cũng có thể làm những cái chuyện này được, làm những cái việc mà đối với cái quyến thuộc của mình. Còn chứ không phải là ở trong cái ngày mà chúc mừng năm mới mình nghĩ rằng là khui một chai sâm ban rồi xẻ một cái ổ bánh kem vân vân, rồi mọi người đều ăn như vậy, gọi như vậy gọi là như là gọi là cái vui sưng, hoặc là cái đem đến niềm vui cho mọi người. Cái đó thật sự ra quý vị thấy không, nó vui thì cũng có vui, nhưng mà vui một chút nào đó thôi, nhưng mà cái hậu quả nó rất là kéo dài. Ví dụ như con cháu của chúng ta trước giờ chưa biết dùng những cái chất sạc đó, nhưng mà năm nay đầu năm biết dùng, rồi vài bữa tới cái lễ gì đó đi, ví dụ như là 14 tháng 2 lễ tình nhân đi, hoặc là kỷ niệm ngày cưới đi, rồi tiếp tục dùng sâm ban nữa, rồi mai mốt cái 1-2 tháng sau nữa đến những cái ngày sinh nhật của bạn bè rồi đi, thì dần dần sẽ quen với những cái chất rượu, chất bia đó. Thì quý vị thấy không, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái hậu quả nó sẽ kéo dài, cái hậu quả nó sẽ kéo dài từ cái thời điểm này cho đến khi lớn luôn, cho đến khi mà mình lớn lên luôn. Thành ra nó sẽ đem lại nhiều cái thiệt thòi cho những người mà thiếu cái sự suy nghĩ. Vậy thì ở trong cái câu này á, thì theo ý của chúng tôi đó, nếu mà chúng ta biết tu tập những cái ngày mà chúng ta kỷ niệm Tết đầu năm, hoặc là những cái ngày trọng đại, thí dụ như ở trong Phật giáo, hoặc là gia đình mình có một cái ngày kỷ niệm nào đó vân vân, thì những cái giờ khắc đó, hoặc là những cái sự ghi khắc đó, nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta biết áp dụng, nó sẽ đem lại nhiều cái giá trị cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng những cái ngày đó, sinh hoạt làm sao cho gia đình có sự yên thấm, như hồi nãy chúng tôi nói rằng là thăm hỏi những bậc huynh trưởng hoặc là cha mẹ ông bà trong gia đình, thì nếu mà chúng ta biết áp dụng như vậy thì nó sẽ có giá trị rất là cao. Còn nếu mà đối với người tu tập á, mà biết áp dụng những ngày này để mà chúng ta có thời gian chúng ta tu tập, thì nó đem lại cái giá trị càng cao hơn. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin được tiếp lời con dẫn thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt.
Sa thú. Cái chuyện đại đức Pháp Tính. Và bây giờ thưa quý vị Phật tử, chúng tôi xin được đặc biệt dành thì giờ còn lại của chương trình hôm nay để hôm nay ngày hôm qua thì tất cả quý Phật tử ở trong ban điều hành lên để chúc Tết. Chúng ta nói như vậy là mỗi một người con Phật, mỗi một người tu tập đều có những cái an lạc, có những niềm khoan hỷ, có những cái hạnh phúc mà mình có thể chia sẻ cho người khác. Bây giờ thí dụ như ngày đầu năm thì người ta cho lì xì, ta cho những lời chúc tụng. Và câu hỏi chúng ta đặt ra là những niềm an lạc, những hạnh phúc nào chúng ta có thể chia sẻ với người khác được, với tất cả chúng, với những người xung quanh mình nhân ngày đầu năm. Thì chúng tôi xin được mời tất cả quý Phật tử và những vị trong ban điều hành của lớp Phật pháp Bố Thí Tâm, những quý vị cư sĩ, xin quý vị quan hệ tương tự có những chia sẻ với đại chúng ở tại đây. Không biết vị nào là vị Phật tử đầu tiên có thể lên khẩm bích để chia sẻ điều này, xin được mời. Và một lần nữa xin được hỏi quý Phật tử là có vị nào khẩm bích để chia sẻ một vài điều những ngày đầu tư. Xin mời Đức Tâm Anh nha. Xin mời từ Đức.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử có nghe con nói rõ chưa ạ? Dạ, thưa cho con được biết tín hiệu đi ạ. Dạ vâng, sa thủ làm thay. Con thành tâm kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Con kính tri ân quý Phật tử trong rừng rất là nhiều. Dạ vâng. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thành tâm kính định lễ thượng tọa Tệ Siêu, thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng quý chư tôn đức tăng ni. Con thành kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ, quý sư cô, kính chào quý Phật tử và cô chú bác anh chị. Dạ con không biết nói gì hơn trong cái ngày đầu năm này, thì với cái câu hỏi chung dành cho tất cả quý Phật tử của thượng. Dạ thưa quý Phật tử có nghe con nói lại chưa ạ? Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ vâng. Con kính cáo lỗi, có lẽ con bị rất mít ạ. Dạ vâng, con xin nói lại ạ. Với cái không khí Tết đầu năm của những ngày tân niên, thì con không biết nói gì hơn với cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng. Dạ vâng, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con biết sao mình nít con nó cứ bị rớt hoài. Con xin kính sám hối ạ. Dạ con xin nói lại ạ. Dạ vâng, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ quý Phật tử có nghe lại không ạ? Con biết sao mà nít con nó nghe nó bị rớt hoài, con xin sám hối ạ. Dạ vâng, với câu hỏi của thượng tọa giác đẳng là xuân về có niềm hoan hỷ nào để chia sẻ cho mọi người với không khí của những ngày tân niên đầu năm, thì con xin mượn bài viết của Lưu Đình Long với tựa đề là Mùa Xuân Hé Nở Ở Trong Lòng, được đăng trên báo Giác Ngộ online. Bài viết như sau, con xin được chia sẻ với quý Phật tử và pháp hội ngày hôm nay của chúng ta. Mùa xuân là tặng phẩm của Đức Trời. Bởi khi mùa xuân tới thì cây cỏ đơm hoa, mọi loài sinh sôi nảy nở. Và mùa xuân cũng là tặng phẩm của lòng người, dành cho chính mình và người xung quanh. Để có thứ tặng phẩm tươi mát, vạn nguyên ấy, thì cần phải biết cách kiến tạo mùa xuân cho mình. Mùa xuân đương nhiên là biểu tượng của sự an vui, của những niềm hoan hỷ. Người ta sẵn sàng tặng cho nhau nụ cười và lời chúc lành, bao giờ cũng đặt trên môi. Chúc năm mới an lành, hanh thông và sự như ý. Tất cả đều là thứ quà tặng mà trái tim con người lúc đó có khả năng mở cửa, cho đi và đón nhận bằng tất cả lòng biết ơn. Biết ơn mùa xuân đã trao cho mình chìa khóa sẻ chia, chìa khóa hoan hỷ, chìa khóa của lòng từ bi, mở những cánh cửa của từng người, sự quay về bên gia đình, sự tiếp nối hành trình tổ tiên đã giao phó, con cháu phải giữ gìn cái gọi là truyền thống, và những bàn tay chìa ra ấm áp. Là một phép tính rất đơn giản về những sự chia sẻ, để thấy rằng không có mùa xuân nào như mùa xuân, khi nó vừa lấp ló, ẩn tàng trong tiết đông lạnh giá, thì người ta đã bắt đầu nhen nhóm những giá trị của tình người, sắp dậy trong ý niệm của mọi người, bài học lá lành đùm lá lách, tương thân tương ái. Sự vô cảm mà nói như ngôn ngữ của nhà báo thì đó là trong tim có đá, đã được phá tan khi mùa xuân chợt đến. Rồi khi nó đến thì mọi tỉ hiềm có vẻ như cũng được bỏ qua, bắt đầu lại, chào đón những gì tốt đẹp. Tất nhiên, xu hướng tìm đến những gì tốt đẹp là xu hướng chung của tất cả mọi người. Cái được gọi là hạnh phúc, ai lại chẳng muốn có hạnh phúc. Song, có thể con đường đi đến hạnh phúc, nhiều khi con người chọn sai, nên họ khổ trên lộ trình ấy. Ví như tình yêu, công danh, sự nghiệp, vốn được xem là hạnh phúc, mà gần như ai cũng theo đuổi. Thế nhưng, sao nhiều người khổ vì những thứ ấy? Câu trả lời xin dành cho Mr. Mùi Xuân. Mr. Mùi Xuân ấy bảo rằng, do con người quá nôn nóng, không mở lòng, ích kỷ, tranh giành. Rồi Mr. Mùi Xuân tiếc, giá mà mọi người chịu đặt hạnh phúc của mình hòa hợp với hạnh phúc của người khác, thì hay biết mấy. Ai cố gom hạnh phúc của mình, mà hạnh phúc vốn là vô tận, ai nghĩ nó có giới hạn, tham lam dành hết, thì nó sẽ không dành cho một tí tạo nào. Trời ơi, nghe Mr. ấy trả lời mà cảm thấy lạnh xương sống. Đã có lúc mình nghĩ thế, nên hạnh phúc đã khóa cánh cửa của mình lại, yên yểm. Mùa xuân quả là mầu nhiệm, vì mùa xuân vừa thông tuệ, vừa có khả năng làm cho lòng người hoan hỷ, lắng nghe, tha thứ, và tất nhiên, đó là những chìa khóa để tiệm cận với hạnh phúc. Vâng, con An xin kính tạm ngưng bài viết ở đây. Bài viết rất là hay và rất nhiều ý nghĩa, phải không quý vị? Một lần nữa con thành tâm kính tri ơn quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã lắng lòng để nghe con chia sẻ bài viết với tựa đề Mùa xuân hé lợi trong lòng của tác giả Lưu Đình Long, được đăng trên tờ báo Giác Ngộ online. Và một lần nữa con kính chúc quý toàn thể quý chư tôn đức tăng ni, chư Phật tử và chư thiện nam tín nữ, các quý đạo hữu một năm mới vô lượng cát tường, thành tựu mọi công đức lành và luôn luôn hoan hỷ với tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta đã được làm, đang làm và sẽ làm. Nam mô Bụt Thầy. Dạ vâng, để tiếp tục chương trình mừng xuân đặc biệt năm Giáp Ngọ năm 2017-14, thì con thành tâm kính thỉnh Thủ Thuật Đại Siêu tiếp tục lên để hướng dẫn chương trình của chúng ta. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lịch cho tâm kính thưa quý vị, được biết là Thượng Tọa Chấp Nẵng đã rời rung. Chúng ta còn thời gian 30 phút nữa. Và xin được nói được hoan hỷ với những lời chia sẻ của Phật tử Metta-Vanya, bài viết mà cô sưu tầm rất là hay nói về mùa xuân. Chúng ta có thể làm cái gì cho có ý nghĩa và chia sẻ được đến với mọi người? Kính thưa quý vị, mùa xuân khởi đầu cho năm mới. Vào cái dịp mùa xuân, người ta thường tạo những cái niềm vui và điều tốt đẹp cho người khác cũng như cho chính bản thân mình. Vậy thì theo quan niệm của một người đứng ở cái góc độ của một người Phật tử, chúng ta phải làm gì để tạo cái niềm vui và ban cái sự tốt lành cho chính mình? Chúng ta hãy nói lên một cách cụ thể về những điều mà chúng ta có thể làm và đã làm được trong mùa xuân này. Tiếp theo thì xin mời một Phật tử ở trong ban điều hành nói lên điều đó để chia sẻ với mọi người trong rừng. Hôm nay là một ngày xuân, ngày thứ hai, chúng ta hãy chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp đó. Một lần nữa xin được mời vị Phật tử ở trong ban điều hành vị nào đó. Chúng tôi thấy ở trong room có cô Ngô Đức Thành, tức là cô Tình Hảo. Cô đã đưa tay từ lâu. Bây giờ xin mời cô Quang Hỷ nói lên cái việc làm của mình ở trong cái ngày mùa xuân để tạo cho mình cái sự an lạc và đem đến cho người khác một cái sự an lạc. Xin mời cô ngồi được hành.
Dạ, sa thứ lành thầy. Thượng tọa Tế Siêu, dạ con xin sám hối, nãy giờ con không có đưa tay, nhưng mà tại vì cái máy của con nó bị lỗi sao đó. Dạ, nam mô Bụt Thầy á. Con Tịnh Hảo, con thành kính đảnh lễ mừng tuổi sư phụ Tế Siêu, con kính đảnh lễ Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức ẩn với nickname mà con chưa được rõ. Con kính chào quý cô chú bác anh chị em hiện diện trong room. Kính chào Huynh đi khổ, lâu quá không có gặp Huynh, hôm nay gặp Huynh cũng là một mùa xuân có ý nghĩa ha. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin phép được nói vài lời về cái mùa xuân của con. Hồi năm rồi con được phép dự khóa tu giao duyên ở chùa Pháp Luân. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nếu hằng ngày quý vị vô room quý vị thấy giảng sư vô trong room giảng cho mình nghe thì mình thấy nó bình thường thôi, nhưng thật sự ở ngoài đời mà quý sư mà vô room giảng thì thật là một cái điều hết sức là vi diệu, tại vì quý sư bận rất nhiều Phật sự. Con được gặp, con được thọ giáo của ngài Thượng Cật Tuệ Siêu bên chùa Pháp Luân, từ bên Á Châu mà qua bên Mỹ Châu, cái thời gian nó rất là khác biệt, mà sư giảng rất là lưu loát, có đầu có cuối, có đoạn đầu đoạn giữa và đoạn cuối, không có quên một chữ nào hết, mà chúng con rất là cảm kính và rất là tri ân sư với sự cái lòng bi mẫn của sư để ban bố pháp cho chúng con. Cái hạnh phúc của con đó là mùa xuân mà con đã được tu xuất gia giao duyên ở chùa Pháp Luân một tuần lễ, con thấy con rất là nhiều an lạc, con cố duy trì những cái pháp môn mà mình học để về nhà cố gắng tu tập theo những lời của sư dạy để mình được có một mùa xuân nó dài hơn và nó được nhiều ý nghĩa hơn. Nhân dịp xuân về, có lẽ trong chúng ta ai cũng có một mùa xuân, nhưng chúng ta hãy làm sao để chúng ta tô điểm cái mùa xuân của mình nó được lâu dài và nó thêm nhiều ý nghĩa. Đức Phật dạy chúng ta là chỉ có Niết Bàn là pháp tối thượng, chỉ có mùa xuân là bây giờ, thì chúng ta cố gắng tu tập để một mai trong một ngày vị lai nào đó chúng ta có thể học được, hỏi được giáo pháp nhiều hơn và có thể đạt được giác ngộ giải thoát trong ngày vị lai. Đó là điều mà rất là hoan hỷ để lên chia sẻ với room. Dạ, con xin hết lời, con kính mời quý cô khác. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Xin cảm ơn cô Tịnh Hảo, tức là cô Ngô Đức Hạnh. Bây giờ thì xin mời một Phật tử ở trong rung chúng ta hãy nói lên cái ý nghĩa mùa xuân đạo vị. Theo cái nhìn, cái nghĩ của quý vị, một mùa xuân đúng nghĩa là mùa xuân đạo vị là chúng ta phải làm như thế nào? Xin mời Phật tử chúng ta vị nào, hoặc là xin mời dạ, xin mời cô Tâm Như. Có cô Vô Thường, Vô Thường Hồng Chính, cô Tâm Như. Hai vị sẽ tiếp tục. Trước hết xin mời cô Vô Thường, rồi kế tiếp là mời cô Tâm Như.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá, Nam Mô Ta Sa Chatu Arahanto Samus Tassa. Dạ, con cúi đầu lãnh lễ đến từ tôn một chánh niệm kỳ đáng cúng dường, con nguyện trung tâm thường thanh tịnh, làm lành lắm giữ lợi quần sanh. Dạ, con kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ, hôm nay như lời thượng tọa bảo thì cái nhân dịp đầu xuân con cũng nãy cảm ơn cô Tịnh Hảo nói quả thật tuổi chúng con cũng đã lớn và chúng con đã năm rồi, vào tháng 11 con được về chùa Pháp Luân để tu gieo duyên. Dạ con kính tri ân quý sư và cũng như đã có lòng lăn mẫn để dũ lòng thương tịnh tử đến chúng con để cho con tu gieo duyên để làm quen với Phật pháp. Bây giờ chúng con không có xuất gia như quý sư để tu, nói ngay tu xuất gia là phải rời thế tục gia, rời sự nã gia và tu, nhưng mà cái đó cũng là một cái niềm rất là vui, làm cho an lạc thân tâm con. Và đầu xuân cũng như hơn 10 năm nay, không phải là mỗi đầu xuân không, mà mỗi ngày nào đều con thính pháp. Dạ con biết Phật pháp thì cũng hơi chậm, 60 tuổi con mới được biết, và con cũng cố gắng nhưng mà vẫn không đến đâu. Con cũng chưa có hiểu được nhiều, nhưng mà con thấy đầu xuân được ngồi ở sáng sớm con dậy, chứ con mở máy ra. Sáng sớm con dậy con lên con lễ Phật xong rồi con mở máy ra để mà con nghe chính pháp đây. Quả là một niềm an lạc, một cái hạnh phúc vô vàn mà con không thể diễn tả được qua cái lời nói vụng về của con. Cái đó là đôi khi chúng ta nghe hàng ngày chúng ta thấy bình thường, chứ nó cả là một cái vấn đề theo con, nó cũng là cái quyền nhiệm của con đối với con. Dạ con rất kính tri ơn chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni đã bỏ thời giờ quý báu của mình để mà hướng dẫn chúng con trên con đường mà tu tập, để cho chúng con luyện cái tâm con, để con lìa cái vô minh, để mà sống cho nó đại khái là lợi mình, lợi người và có hữu ích cho xã hội. Nếu mà chúng con thì không có thể giải thoát được ngay bây giờ, nhưng chúng con hằng nguyện là giải thoát luân hồi. Dạ cái khi con cũng thưa rằng cái niềm vui đó nó cứ lân lân trong người con từ 10 năm nay, và ngày sáng ngày nào con cũng có thể nói rằng điểm tâm bằng Phật pháp. Và từ ngày con có trí khôn đến giờ thì con cũng thưa thật rằng nên con không có được nó thư thả như những người khác. Khi đi học thì mình thấy như thứ bảy chủ nhật, hồi xưa con học Gia Long con thấy bạn bè có cha mẹ lại đón, lòng con nó nhói đau. Con không được nghĩa là con cũng thiếu tình cảm của mẫu tử. Thì nhưng mà sau đây khi con qua Mỹ thì tự nhiên con nghĩ đến Phật, con biết và con muốn đi tu, nhưng mà con nặng gánh gia đình, các con nó bảo con phải làm nên phải nhập tịch để mà bảo trợ tất cả gia đình con cháu qua. Hôm nay con đã làm tròn, nhưng mà sức khỏe con kém nên con rất là nghe cũng rất khổ tâm, rồi con cái chân con không có vững, không có lễ lại Phật được. Nhưng mà quả thật là có cái niềm vui nó luôn luôn nó ngự trong tâm con, nó đưa ta con cố thăng qua đời sống để sống tốt đẹp hơn. Và những cái tam nghiệp ý thân khẩu con luôn luôn là nghĩ đến điều thiện để cho trước là tốt cho mình cũng như là tốt cho mọi người. Con không dám mà nghĩ đến cái điều gì xấu ra. Và một còn điều con hằng nguyện làm sao con lánh xa được những người ác. Dạ cái đó là đó con. Dạ mùa xuân năm nay thì năm nào thì Thượng Tọa Giác Đẳng cũng tổ chức đặc biệt cái xuân ba ngày, nhưng mà nói là nói vậy chứ con thấy quý Thượng Tọa, quý Chư Tôn rất bận bịu, vừa công việc ở chùa ở dưới đất và trên online trên này, nhất là sư Giác Đẳng chủ room này thì rất là bận với cái công việc phận sự chung rất lớn lao và rất nặng nhọc, và cũng rất là kiên nhẫn kiên trì để chịu đó. Con rất tâm phục khẩu phục và kính tri ân tất cả. Con cũng kính tri ân chư đạo hữu đã hàng ngày thường thường xuyên vào cái room này khoảng 60, có khi hơn tới 90, nhưng mà cái trung bình là 60, rất là thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh để kính pháp. Con cũng kính tri ân tất cả quý đạo hữu cũng như là tất cả chủ nhiệm để cho cái room được hoạt động suốt trên 10 năm nay. Dạ, con xin cái ngày đầu xuân thì lòng con rất là vui, là vui lân lân, là con thấy có ở trong con có Hồng Ân Tam Bảo, và con nghiệm rằng cái Hồng Ân Tam Bảo đã giúp đỡ con rất nhiều, đã cho con thăng hoa được đời sống, dù cái cuộc sống nó vẫn bình thường, những ngày qua tháng lại vẫn đi làm, mà rồi sáng đi tối về, rồi đại khái là vậy. Nhưng mà con trông thấy mỗi việc làm của con đều có một cái ý Phật pháp trong đó, và con thấy rằng mình cũng được hạnh phúc khi mà mình sáng ra còn được nghe Phật pháp, còn ở trong nhà được ấm cúng, được này kia nọ. Có những nơi khác thì rất là thiếu cái sự an bình, súng nổ, đạn rơi này kia nọ, hoặc là người ta giết chóc lẫn nhau. Con mong rằng nhất là dù sao mình cũng là người Việt Nam, con mong rằng ở Việt Nam mình nó được sớm được có những cái gì mà người dân nó mong mỏi, được thành đạt. Dạ. Con kính chia sẻ cái tâm sự của con và kính cảm ơn quý ông bà cô bác, cũng như là những lời dụng về của con có làm chi, có nói chi sơ suất, xin quý ông bà cô bác chị em thứ lỗi cho. Dạ. Con xin xuống mất. Dạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kính tri ân tất cả. Kính tri ân tất cả, và cũng kính tri ân nước Mỹ này đã cái vòng tay đón những người Việt Nam qua đây. Cái đất nước người ta tự do, được có nhân quyền, là người ta cũng phải đổ xương trắng máu đào để giữ. Và con cứ nhớ rằng không có một cái tự do nào mà là nghĩa là freedom mà free hết. Tất cả đều phải trả bằng xương trắng máu đào, cũng như giải giám dốc Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta ôn lại sử sách thì từ xương tủy của ông cha ta đã tô điểm lên đó, chúng ta học thì chúng ta thấy, và không có đời nào đẹp bằng đời Lý Trần sống vào đời Phật pháp, đã đưa cho đất nước chúng ta có những cái năm rất là thịnh vượng. Con mong rằng đất nước Việt Nam sau này sẽ được như vậy, lấy cái đạo đức, lấy cái trí tuệ và đạo đức mà gọi là chính trị đó, chứ không phải là không trị, chứ chính trị là từ bi và trí tuệ. Dạ, con kính tri ân. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời Sức Tâm Như nhé. Dạ.
Cảm ơn vô thường rất là nhiều. Kính thưa cùng chư tượng Đức Tăng Ni ở trong nghĩa đàn, kính quý đạo hữu, tôi xin kể những cái chuyện chỉ vui đầu năm thôi ha, thưa thượng tọa tại siêu. Đầu năm, ngày hôm qua là ngày mùng 1 tại Mỹ, có một cái bản tin Phật giáo, trong đó thì thượng tọa Thích Giác Đản chúng ta giữ một cái vai trò ở trong ban chấp hành Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Hiện Giác Đản là chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Cái đó là một cái niềm vui. Sự thật thì trước đây thì không có biết là thượng tọa Giác Đản sẽ giữ chức vụ gì trong Phật giáo Việt Phật, trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng ngày hôm qua lại có bản tin của Phật giáo thì rõ, biết rõ là cái chức vụ của thượng tọa Thích Giác Đản. Những tháng trước đây thì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có rất là nhiều những vị cao tăng đã từ chức. Con cảm thấy rất là lo lắng cho cái chuyện không vững bền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhất là khi thượng tọa Giác Đản đã nói ở trên diễn đàn là sau một tuần lễ suy nghĩ thì thượng tọa Thích Giác Đản đã gửi đơn với ngài. Thưa Lăng Giáo Nguyện nói gì tôi không hiểu, động rung điều hành là sao?
không hiểu nha. Nếu như vậy là không thể nói nữa phải không? Đọc chết chết ở trong room. Tôi thì nãy giờ tôi xin lỗi, cảm ơn La Gia Nguyệt rất là nhiều. Còn kính xin đặng xin sám hối với quý sư ở trong nước. Lời chúc của lời nói chuyện của con thì nó hơi có lửa chút xíu. Thế thì bây giờ tôi cởi Tính Hạnh đợi chút xíu nha. Tính Hạnh thôi thì nói về những mùa xuân đã qua. Thưa quý sư, con đi chùa do sự dẫn dắt của bà ngoại. Bà ngoại Tính Hạnh đợi chút nha. Bà ngoại mà ngày xưa lúc mới con mới chắc khoảng 10 tuổi thì bà ngoại đưa lên chùa cho quy y, cho quy y mà bà ngoại ngày xưa, thưa quý vị cũng biết rằng tuổi bà ngoại bây giờ thì hơn 100 tuổi rồi, mà ngày xưa đó con gái ít có được học lắm nên bà ngoại không có biết chữ, thì bà ngoại còn giờ đó nha Lăng Gia Nguyệt, mà không biết chữ nên bà ngoại đâu có biết đọc kinh. Cái bà ngoại nói thôi, bà ngoại theo tịnh độ, là tịnh độ chỉ đi đứng nằm ngồi gì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Thật thì con là người có học, nhưng tới chừng đi lớn lên con đi gia đình Phật tử nha, nhưng mà thương bà ngoại thì vẫn giữ cái phái môn phái của bà ngoại theo từ nhỏ. Thì ngày hôm qua thì con cũng có nói rồi, con cũng thuộc kinh Trúc Đỉnh, nhưng mà trong có một cái buổi lễ cầu siêu cho người bạn thì con đọc cái bài chú giảng sanh. Từ cái bài chú giảng sanh đó mà Lăng Gia Nguyệt nghĩ rằng con hiểu, con thuộc kinh nhiều lắm nên con vô đây. Nên Lăng Gia Nguyệt kéo con vô cái diễn đàn này mà hình như là chưa có được một năm đó á. Từ đó thì sẵn lớn tuổi thì hay mất ngủ nên là con thôi thì có nhiều khi 3 giờ. Có khi thì 3 giờ thì đã thức dậy rồi. Sau này thì có cái room pháp cú chuyên đề, còn vô đó không hết bên đó thì con qua bên này. Nhưng mà sự thật đó, quý sư ra hết trường rồi. Sự thật vô thì nghe vậy nhưng mà nó không có thuộc, là tao biết không toàn là bằng tiếng Bali không à. Trời ơi, không có thuộc. Thôi nè, mời Tính Hạnh đi. Tính Hạnh ơi, bây giờ tôi nói sư ra hết rồi, quý vị nghe xong thôi nè. Tính Hạnh ơi, Tính Hạnh nè, mời Tính Hạnh cầm mic đi nha. Nhưng mà thôi, mình nghe cái lời tợ lời một dạng nó cũng hay hơn nghe cái kiểu khác á. Những người mà cỡ lớn tuổi như tôi chứ, còn phim này phim kia, xin lỗi tôi không có phim đó. Nhưng mà có mọi hữu gì rất là nhiều, nhưng mà trong lòng tôi lúc nào cũng có lửa. Thành ra nó cái điều đó cũng rất là khổ. Thôi trả mít lại nè Tính Hạnh ơi, cầm mít đi Tính Hạnh ơi. Xin lỗi quý vị, nếu tôi, nhất là Lan Gia Nguyệt, nếu tôi nói cái gì không phải.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá. Dạ, không, kính chào quý cô chú bác anh chị ạ. Bây giờ thì Phật không thấy chư Tăng, không thấy vị nào ở trong rừng nữa. Con xin chia sẻ về cái ngày đầu năm mà con đã cảm thấy rất là hoan hỷ. Con được biết đến Phật Pháp thì cũng được hơn 3 năm nay. Và gia đình con thì không có, chỉ thờ ông bà thôi, không có thờ Phật. Thì sau này bàn thờ Phật thì chỉ có mỗi mình con lo.
Và một năm trở lại đây thì con có hướng dẫn mẹ con về cách tụng kinh tiếng Bali, về cách tụng kinh mỗi ngày. Thì năm nay thì con ăn Tết khác với mọi năm, là vào đêm giao thừa thì con tụng kinh. Thì năm ngoái thì con có nghe thượng tọa giảng nói là vào ngày Tết thì mình có thầm kính khi lạy Phật không, và mình có thanh tịnh khi nghe pháp không, và có được từ hòa khi nghĩ đến những người xung quanh không. Nếu như mà mình trả lời được những câu hỏi này thì mình sẽ được an lạc. Thì con đã áp dụng lời giảng của thượng tọa. Thì ngày mùng một Tết thì con tụng kinh hành thiền, và sau đó chia phước đến cho tất cả ông bà. Trước tiên là chia phước chư thiên, sau đó là chia phước đến ông bà và chia phước những người thân trong gia đình, và chia phước những người khúc mặt khúc mày. Đó chính là cái tâm tư mà mình muốn gửi đến cho tất cả mọi người. Thì bàn tay nào mà mang hoa thơm tặng cho người thì bàn tay đó sẽ được thơm trước. Thì mẹ con cũng là may mắn vì mới biết Phật pháp, nhưng mà con cũng có thể hiểu và có thể áp dụng. Cũng con cũng rất là mong muốn khi mà hết cái gánh nặng đó thì con cũng muốn dùng hết cho công việc Phật pháp. Thì ngày mùng một đêm giao thừa của con là như vậy. Rồi sau đó thì qua sáng mùng một thì con đã được tu gia duyên đó ở bên Mỹ. Thì con thấy là mỗi buổi sáng thì chư tăng có cúng Phật, và buổi trưa thì cúng dường thực phẩm như là cơm, hương hoa cơm. Thì con cũng sáng mùng một thì con cũng cúng dường cơm đến Đức Phật và chư tăng. Thì con năm nay thì thường thì tất cả năm trước là con đều đi chùa, nhưng do vì công việc năm nay con tới tối ngày 28 con mới xong công việc, và 29 thì con lại lo dọn dẹp nhà cửa. Tới ngày mùng một là con quá mệt, con ngủ quên, cho nên là con không có dậy sớm để đi lễ chùa. Mỗi năm thì con đi lễ chùa để đặt bát cho chư tăng. Năm nay thì do vì con cũng dậy trễ, cho nên là chỉ biết đến bàn thờ Phật và để xin giới, rồi cúng Phật, rồi cũng chi phí như vậy. Thì sau đó thì tâm con thấy rất là an vui. Đó là cái niềm mà thật sự hoan hỷ đầu năm. Rồi sau đó thì vì sắp tới Thượng tọa Tỳ Siêu sẽ ấn tống một cái cuốn kinh về cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự. Thì tôi đã góp nhặt lại những cái kinh thể. Dạ vâng, con thì con chỉ chia sẻ chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Con cũng không biết nói gì nữa. Dạ, cũng đã hết giờ rồi. Con xin gửi nước lại cho sức bếp cháu Đăng Nha. Dạ, mời sức hồi hướng ạ.
Nè, dạ, cảm ơn cô bác anh chị em trong diễn đàn. Trước nhất là kính chào tất cả các bậc trưởng tượng. Con kính lễ Phật Pháp. Con xin nói một phút, hai phút thôi. Cảm ơn cô bác anh em rất là nhiều. Cái gì cô bác anh chị em nói hết rồi. Còn một điểm này tôi xin và khẩn xin và nguyện xin với tất cả anh em chúng ta, người vào trong rung, làm thế nào cho rung chúng ta được chặt đứt người, làm thế nào rung chúng ta được đông người, đông người và đông người hơn. Đây là cái nhiệm vụ chính của tất cả những anh em Phật tử. Các thầy giảng rất là cực khổ, rất là vất vả, mà dân tộc Việt Nam là 90 triệu người, trừ cho thằng dịch cộng nó ra còn rất là đông người mà trong nước là hải ngoại, đặc biệt nhất là hải ngoại. Mong tất cả anh em chúng ta đi chùa đi đâu đó, trên tất cả các coi thoát cũng nên khuyến khích và cố vận động mỗi người được thêm một người, mỗi người vận động thêm một người, như thế là rất tốt cho diễn đàn. Xin cảm ơn cô bác anh chị em rất nhiều. Xin hy vọng năm tới rung chúng ta sẽ đông hơn và sẽ vui hơn. Xin hết nha, cảm ơn cho diễn đàn. Cảm ơn tất cả, là cảm ơn. Nên.
Dạ, sa thú lành thầy. Con mới tạm bên nhà. Thay mặt quý cô chú và các anh chị em của ban điều hành trên Phật Pháp Bồ Đà Thâm Mạc, thành tâm kính tri ân quý cô chú đã hoan hỷ để lên chia sẻ và có đôi điều. Sa thú lành thầy. Con mới tạm bên nhà. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn để dành Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh, tỉnh Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thương tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn là các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chỉ quan ta ở đây, tu cả văn nội nhân phổ cho năng tạo. đã làm nhân duyên mình giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niệm thành chân.
Kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Buddha Tamma xin phép điều tổng Rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.